Còn mình mất 100% cuộc đời đó. Chỉ cần Nam Mô A Di Đà Phật là biết lỗi nha. Tới hồi đó mà không biết Tam Tạng kinh điển nghe cho nhiều rồi đó, mà không ấy là cũng là thầy trò mình, cũng là mất hết cả cuộc đời luôn. Thiệt đó chứ không có giỡn đâu quý vị. Quan trọng là hành. Quan trọng là hành. Quý vị thấy không? Thì bây giờ đó, mình nếu là ra đời mình có căn cơ đời trước mình giỏi là bậc thượng á, thiền định. Phải không? Thời đó là thiền định. Nhưng mà bậc trung là tụng kinh niệm Phật. Quý vị, đây là tụng kinh niệm Phật nè. Trì chú. Bậc hạ là làm phước bố thí. Nhớ. Bậc hạ là làm phước bố thí. Rồi là tu là sao? Thế nào gọi là tu? Cảnh tham đến mà không tham gọi là tu. Bây giờ thầy đang đi ra đường, quý vị ra đường thấy 100.000 đô rớt mà không dối xuống lộm, đó là tu. Cảnh sân đến bị con dâu chữ, con gái chữ, con trai chữ mà không sân, đó là tu. Chứ không phải là ngồi thiền niệm Phật là tu đâu. Rồi cảnh ái nhiễm đến mà không ái nhiễm là tu. Mình về Việt Nam mình có vợ rồi mà thấy mấy cô bi ôm bạn bè có mời vô đó mà vẫn như bất động, như là duy ma cật mà vô trong ổ điếm đó. Đó. Cái người mà gặp gái mà tránh gái đó là không dám đến chỗ mà là lầu xanh, là cái người đó là học trò lớp 1. Cái người mà bước vô lầu xanh mà không ái nhiễm mà còn độ được những cô gái lầu xanh đó bỏ nghề để trở về Hoằng Lương, đó là những duy ma cật. Đó mới là thiền định. Hiểu chưa? Thành ra niệm Phật mà tới cái chỗ là vô niệm là gì? Niệm Phật mà không còn niệm sân, niệm Phật mà không còn niệm si, niệm Phật mà không còn niệm tham, niệm Phật mà không còn niệm luyến ái, thì đó mới là vô niệm. Hay giảng mỗi thời mỗi khác nha. Tại vì nhớ chưa, niệm Phật mà không còn niệm tham, mình Nam Mô A Di Đà Phật lên Phật đá cái cục vàng cái lỗ bỏ vô tiếp A Di Đà Phật thì niệm cái đó là niệm có 10.000 câu thì cũng là gì, là cũng là đỏ địa ngục thôi. Rồi niệm con dâu nữa, A Di Đà Phật, mày ra mày nói nữa, chút nữa tao niệm xong là chết, thấy không? Thì cái đó là không phải là vô niệm đó. Nhớ cho con, thầy đi cho cái A Di Đà Phật lộn là coi như là niệm có 10 rồi. Dạ. Dạ.
Hỏi tại sao mà thầy giàu dữ vậy? Như tự là nhờ ông Phật Di Đà cho tôi giàu. Nếu là một thầy hỏi chứ, tại sao ở bốn phía xung quanh dân chúng rất nghèo, nghèo quá nghèo, mà tại sao thầy giàu như vậy mà thầy không đưa ra bố thí bớt đi, mà thầy lại để giàu quá mà của cải chắc không hết thế này, mà vàng bạc của báu thế này, mà tại sao không cho những nghèo ở ngoài mà thầy lại bo thì ôm như thế này? Thầy đó mới trả lời thế này: tự vì cái nghiệp của họ, quý vị, tự cái nghiệp của họ là họ ráng họ chịu, chứ còn đây là nhờ Phật Di Đà mà tôi được giàu thế này. Như thầy như vậy hồi xưa con nghe thầy đừng.
Cái mà phát Bồ Đề Tâm là gì cô? Cô nói dùm chữ đi. Nhớ nha, cái điều kiện là hiếu dưỡng cha mẹ, nghĩa là gì? Tôn trọng sư trưởng, tu thập thiện và phải phát Bồ Đề Tâm mới được về cực lạc. Cái nghĩa phát Bồ Đề Tâm là gì? Nói dùm thầy nghe coi. Ông đó là ông nói là ông là đệ tử của Đức A Di Đà. Mà Đức A Di Đà là gì? Là phát, ngài đã phát Bồ Đề Tâm khi ngài còn là Pháp Tạng Tỳ Kheo. Mà cái chữ phát Bồ Đề Tâm thì dịch thẳng ra không có phải là gì hết, là chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Ông thấy chúng sanh khổ mà ông không có độ thì tức là ông là cái gì? Ông gì? Ông phải gì mình đâu? Rồi phiền não vô tận mà ông còn tâm tham thì làm sao ông là còn hết phiền, còn tâm tham là còn phiền não, phải không? Thành ra là không là sai rồi. Sai với cái tinh thần của Đức Phật A Di Đà rồi. Thành ra Sở dĩ ông cầu Đức Phật A Di Đà cho tài sắc không phải đâu nha. Khi quý vị mà cầu một cái chuyện gì mà nó được là do quý vị có cái kho phước báo quý vị cầu mà được. Còn cũng một cái chuyện đó thầy cầu không được là thầy không có kho phước báo. Quý vị để ý coi. Thành ra khi thầy không bao giờ thầy nghĩ tới cái chuyện cất chùa, nhưng thầy nó cứ ráng tu. Và khi cái chuyện nó đến đó, nửa mẫu đất mình mua được cũng mừng, giờ có người cúng năm mẫu đất mình cũng không mừng nữa. Có thấy cái chuyện impossible không? Hả? Mà đâu có phải là cái chuyện mà mình thấy là nó. Có những người giờ họ muốn mơ cũng không thấy, mà thấy đâu có căn cái đó. Mình cứ tu đi, chư thiên họ đưa. Tôi hỏi quý vị nè, Thiên Long Bắc Bộ tại sao mà người ta lại là không hộ cho mình? Tại vì quý vị là cái người trần, chẳng hạn như thầy nhìn diệu A, diệu B, diệu C, quý vị nghĩ trong lòng thầy không biết. Nhưng mà chư thiên quý vị nghĩ cái gì họ biết hết. Thành ra một ông thầy mà cứ nghĩ mà cất túi riêng rồi đem tiền gửi về nuôi cha nuôi mẹ là làm tầm bậy tầm bạ thì làm sao họ hộ được? Quý vị hiểu không? Quý vị đọc được từ ở trong đi guốc trong ruột rồi làm sao mà quý vị hộ? Hả? Cái chuyện này quý vị phải để ý một cái. Thành ra hồi nãy thầy nói thân không sát đạo dâm vọng á, tức là gì? Là giữ giới rồi, là an lạc rồi. Thân không sát đạo dâm vọng là an lạc, tâm không tham sân si là an lạc. An lạc tức là bằng với cực lạc mà tương đương với quả niết bàn. Đó. Bây giờ thầy nói về cách tu hành nè. Giờ thầy kể ra một đời của ông ngài. Quý vị biết cái chuyện ngài Pháp Minh Đại Sư không? Ngài bên Tàu, có ai nghe cái chuyện Pháp Minh Đại Sư không? Sau khi trước khi ngài tu hành, ngài giữ giới thanh tịnh, mà khi ngài ngộ đạo rồi đó, thầy không giảng kinh thuyết pháp nữa nha. Chưa ngộ đạo thì lên pháp tòa giảng kinh hàng tuần với thầy. Khi ngộ đạo rồi không thuyết pháp nữa, chỉ chuyên môn đi tụng cầu an cầu siêu làm thầy đám chơi vậy đó. Lạ không? Trước khi ngộ đạo thì làm pháp sư, khi ngộ đạo rồi đi chuyên môn tụng đám ma, mà tụng lấy tiền nha, mà tụng dọn đồ chai lên. Nói thầy tụng nhiều quá, tụng dọn đồ mặn thì có hơi, tụng đồ chai thì không có hơi. Rồi còn đòi rượu nữa, nói bữa nay tụng 2-3 đám mệt, phải cần có rượu vô nó nóng nóng, tụng nó mạnh chút đó. Thấy chuyện lạ không? Mà quý vị thấy mà ông tăng vậy quý vị cũng khó chịu lắm. Thành ra là ngài đối với các tăng đoàn thời đó rất là khó chịu với ngài Pháp Minh. Ngày xưa chưa ngộ đạo đó thì ổng là coi như ổng không phải là ngộ đạo, là ổng gì, ổng nói là giờ này là ổng là người vô sự rồi. Mà từ khi làm người vô sự thì ổng là đi tụng đám chơi, không thuyết pháp nữa. Không thiết pháp mà đi đám cho Phật tử, ổng lủi vô mấy cái đám bình dân á, ổng đi lang thang mấy làng đánh cá chỗ này chỗ kia, ai có cá thì cúng làm cá ổng ăn, cúng gì ổng ăn đó. Mà hạt thiếu rượu còn nói bữa nay thêm rượu cho thầy có máy nóng chút, tại hồi xưa tụng không có microphone á. Thành ra là ổng sống như vậy cho tới một ngày tất cả tăng đoàn đều tẩy chay, không ai tiếp nhận ổng là một cái vị tăng trong cái tăng đoàn. Bây giờ quý vị thấy không, thầy và quý vị cũng khó chịu phải không? Đương nhiên. Nhưng mà cho tới một ngày kia đó thì ổng về chùa. Ổng về chùa và ổng nói thế này. Ổng nói còn có 3 ngày nữa là tôi theo Phật á. Tôi theo Phật với Di Đà đó. Thì mấy ông tăng kia nói ôi, cái kiểu ông tăng mà ăn thịt uống rượu ông thầy cúng mà không thèm nói. Ổng nói tôi biết còn 3 ngày quý huynh đệ có làm gì tiễn tôi tiễn vậy chứ hầu, thì ông báo vậy thì không ai mà tin hết, làm sao tin được cái ông thầy vậy? Đi cúng á thì y áo không đàng hoàng mà đụng đâu ngủ bờ ngủ bụi, mà chuyên môn á là ổng sống rất là coi như tình cảm nhân gian, nghĩa là dân chúng. Ví dụ như chiều nay cái dân đó có xì rượu là kéo lại nhậu, ổng nhậu ngồi nhậu vung á, nghĩa là chỗ nào cũng lăn lộn trong sườn trong xóm, ổng sống lang thang rất là cái người rất được dân rất là thương, nhưng mà tăng đoàn Phật tử thịnh thành thì rất là ghét lắm. Trong cho ổng chết rửa ngày rửa đêm vậy thì ngày ổng báo còn 3 ngày không ai tin hết á. Ổng báo nữa còn 2 ngày nữa không đãi là tôi đi á cũng ai tin. Tới ngày thứ 3 ông la làng quá thì có cái nhóm mà dân mà đánh cá, dân mà lâu nay mà có cái kiểu mà ân nghĩa mà đám tiệc cho ổng á, thì mới đem rượu thịt lại cho ổng. Đem rượu thịt lại cho ổng thì đãi thì trong chùa họ nó đồ mặn đem ra ngoài thì đãi ngoài gốc cây đa ngoài có bồ đề ngoài đường á. Thì thầy trò nhà nhau xong xưa rồi cái là ổng ngồi ổng thịt ổng uống rượu đế rồi ổng ăn một dĩa nghĩa là đồ mặn xong là ổng thịt luôn. Khiếm thịt rồi thì mấy ông kia mới quảng hồn mà mới coi là thánh tăng. Quý vị thấy chưa? Thì cái điểm này quý vị thấy sao? Ha? Rồi chưa, phải kể ông này phải kể một cái ông khác, tại vì mình đem ra để cho Phật tử thấy cái hé mở cửa giải thoát mình nên theo ông nào. Có một ông nữa tên là ngài Tu Diễn Thiền Sư. Ông tu cái hạnh đầu đà. Đầu đà là cái gì? Cực khổ như ngài Ca Diếp vậy đó. Ông có cái hạnh là 40 năm không tắm. Làm được không? Thó quá, tôi nói thiệt. Cái hạnh mà cho tôi ăn thịt uống rượu ông kia tôi làm được á, nhưng mà cái hạnh mà bắt 40 năm không tắm, nghĩa là y ổng đi người ta thấy ổng nghĩa là đạo cao đức trọng quá đó, tại kính lắm, tại vì ông tu diễn này, người khi mà thấy mà ông thầy mà đắp một cái y á, nghĩa là người ta cúng là đi ra Phật tử, thấy đi xin là y rách rác 40 năm một cái y thôi. Ha? Và không bao giờ đi cái đôi dép, mà 40 năm không bao giờ ngủ trong chùa, vô thuyết pháp, thăng tọa thuyết pháp rồi ra ngủ trước sân chùa, mà đi tất nơi và đi mà hành đạo. 40 năm không tắm thì khi Phật tử cúng y cũng đem y cúng cho những ông thầy khác. Thì Phật tử hỏi tại sao, nói thầy á, thì giặt cái giời trong này nó đủ rồi, cái riệp rận mà giặt thì nó chết bằng tội xác. Rồi ngài chuyên môn lưỡi tới chỗ ngồi thiền mà cái dùng đầu mũi nhiều đó, ngài cởi y ra để bố thí cho mũi nó làm được không quý vị? 40 năm như vậy, do đó ngài còn xương bọc da không à, khó lắm, làm được không? Thì thầy giảng một ông là ăn thịt uống rượu sau khi ngộ đạo, còn một cái ông này sau khi ngộ đạo rồi thì lại là dẫn thiết pháp. Nhưng hồi xưa là chùa cao cửa rộng, đệ tử có khoảng 3.000 vị nha, 3.000 vị, có 3.000 ngôi chùa, một cái dòng pháp giống như là hòa thượng Trúc Lâm Thanh Từ vậy, mạnh như vậy đó. Nhưng mà không, 40 năm sau khi hồi đó 20 năm đầu á làm đại đức á, làm tỳ kheo á, thì không có giữ vai nghi, nghĩa là sau khi ngộ đạo rồi 40 năm không tắm, 40 năm không thay y, thì đệ tử lại thầy ngài lại ngài lại ngài làm ơn thay dùng cái y cho con đi, một ngày ngài lên pháp tòa Phật tử không dám ngồi gần, hiểu không? Thành như vậy thầy ngài nói không, thay thì dễ lắm, nhưng mà trong này rất nhiều chúng sanh nó sống trong này, giờ mình động nó tội nó, quý vị làm được cái hạnh đó không quý vị? Không làm được. Tôi nói đừng có nói giờ nè, Phật tử đây thường chinh khi mấy ông thầy coi như là lời mặt pháp này nè, khi thì khi đó nói tầm bậy tầm bạ, nói thầy thông lai này kia, nhưng mà có ngon vô đây ngồi với thầy 3 tiếng ngồi thiền chơi nè, xếp chân ngồi thiền chơi thôi, đừng có nói gì cái chuyện đơn giản thôi, phải không? Là những ông tăng thời mặt pháp này là tệ nhất, cái chỉ vô đây ăn chay rồi ở vô cái bà manh rồi giảng thuyết pháp và có đám tang đám tiệc gì, cái nhào đi làm bỏ hết việc nhà đi rồi đi vô làm dân thầy thông lai này, dòng thời vô xếp chân ngồi thiền 3 tiếng biểu diễn thôi, là làm đã không được rồi. Cái ông này ông đỡ, ông ngồi thiền nghĩa là cả đêm chỗ nào có mũi thì cởi ra cho mũi cắn, mà mũi cắn ban ngày thì để đắp vô để cho nuôi riệp, thấy không? 40 năm là một cái ổ, nghĩa là ngày đi đâu mà riệp rận nó rớt tới đó đó, chịu nổi không quý vị? Nghĩa là nhưng mà rất là kính trọng, người ta coi như một vị Phật sống. Thì bên đây ngài Pháp Minh bị người ta khinh bao nhiêu thì ngài tu diễn được người ta kính như một vị Phật sống. Và cho tới khi đó ngài tịch, ngài cũng biết trước y như ngày kia. Và khi ngài tịch rồi, khi mà ngài tịch rồi đó, thì đệ tử khi mà ngài ngồi xếp bằng, ngài báo ngài tịch đó, thì đệ tử mới đem cái y, lúc đó ngài mới ra lệnh là cho đem cái y đó mà đem bỏ ra, thì lúc đó mới thay bộ đồ tắm ngài. Trong cuộc đời 40 năm chỉ khi tịch rồi đó, trước khi tịch đó 3 tiếng đồng hồ mới cho tắm. Mà tắm rồi đó, ngài tịch rồi biết 20 năm sau, đệ tử để vào tháp. Và tới cái ngày mà họ dời đất đó, họ đuổi đó, họ đuổi chùa đó, mở tháp ra thương thịt ngài vẫn còn như cũ, mà tóc lông mày vẫn mọc luôn. Đệ tử thấy lạ quá mức, cạo đầu cắt cho ngài, và một tuần sau nó vẫn mọc trở lại. Mà 20 năm để là một cái ấn chứng cho người ta thấy kinh khủng không? Thì thầy hỏi bây giờ hai ông này, ông nào là quý vị thấy là cao hơn, ông nào thấp hơn? Cái nào cũng khó hết đó quý vị ơi. Cái ăn mặn giờ cô làm được, thầy làm được nè, nhưng mà cái 40 năm không tắm thầy là không có được. Giờ giữa trung giờ thầy bắt giữa trung này, giờ nó má ơi, má giờ má ăn đi xuống giờ kia ăn bò 7 món ăn được liền á, mà má ơi giờ má đừng tắm cho con 4 tháng coi. Không, ở người Trung Quốc, ngài đó tên là Tu Viễn Thiền Sư. Nhưng mà nó có cái là thế này nè, hai ông á, mỗi một ông á là đi một cái. Thực ra đó, một ông thì đi về hạnh Đầu Đà giống như ngài Ca Diếp, và một cái ông là đi theo cái hạnh là coi như là thõng tay vào chợ. Nhưng mà nhớ, ngài Pháp Minh á, là người ta đã qua sông người ta mới bỏ bè. Cái giới là cái gì? Giới là những cái bè. Mình đi qua cái dòng sông sanh tử này đó thì mình Đức Phật, người thọ ngũ giới Phật cho 5 cái bè. Quý vị chặt một cái phao ra, cái ghe cũng chìm. Thành ra cái ghe đó có ghe 5 bảng nè, 5 miếng dán mà quý vị đập một cái giới nào quý vị cũng không qua bờ sông. Sau khi ngài ngộ đạo rồi, ngài dục hết cái giới lại, tại vì người ta đã là lên, cái người mà đã vượt biên á, mà lên tới đảo mà còn vác cái thuyền lên để dành nữa là cái người đó ngu hơn không, phải không? lên tới đảo Ga Lăng rồi mà còn thôi cái đào tàu này nó tốt quá, tàu 5 lốc đầu bạc, 2 lốc đầu xanh, bây giờ xúm nhau 30 người trên tàu khiêng đi lên đó, nơi gặp cầu quỷ là cái người đó người điên, phải không? Thành ngài đã qua được xong chứ mình đừng có thấy ngài như vậy. Mình chưa qua xong, những phàm phu tăng, những đệ tử như các thầy và trò mình đây là mà kiểu đó là chết, để là bữa nào nói thời giờ mình chứng đạo hết rồi, dù trung nói thôi bây giờ. Bữa nào chỉ cần thầy nói bữa nay là dỗ mẹ thầy thôi, bây giờ mình mua thịt uống rượu bữa chắc bỏ đây, những Phật đường thuyết pháp còn có chưa được người nữa, còn có mấy con gián ăn không à. Đúng không? Ở đây mà thầy tuyên bố thôi bữa nào thôi bây giờ mẹ dỗ thầy thôi bây giờ ăn chay lâu quá nó cũng thiếu sức, nghe lời Diệu Quang nói thầy ăn yếu thôi giờ thôi mua thịt ba lát, thịt ba chỉ rồi lẩu lương đồ làm món đây rồi kêu đăng báo mời lại, bảo đảm không có ai, chỉ có mấy con gián mấy con chuột lại đó. Thành ra mình phải hiểu cái đó, người ta qua sông người ta mới bỏ bè, đúng không? Còn cái ông này đó thì ông đầu tiên ông để cho người ta làm sao? Ông để là một hai ông không có nào hơn thua hết đó, khó mà nói hơn thua được. Một ông để cho thấy là gì? Giống như Tế Điên Hòa Thượng, phải không? Để cho người ta thấy là đừng có nên khởi tâm mà khi những người mà phá giới, nhiều khi họ thị hiện Bồ Tát để mà cho chúng sanh đừng có thi. Mà đừng, một bên ông này là chấp tịnh nè, một bên ông chấp động. Thấy chưa? Thành ra không chấp động, không chấp tịnh mới là người tu con đường trung đạo. Quý vị hiểu coi. Ông này chấp tịnh, ông chấp động mà cái nào cũng ghê. Mà cái mà thầy sợ nhất là 40 năm không tắm đó. Làm không được. Cái mày đi tụng kinh mà nói cho thầy ăn thịt uống rượu được, lấy tiền xài được. Nhưng mà cái mà 40 năm mà không tắm, trời ơi nổi mũi nó cắn mình chịu không nổi rồi. Mà nổi rặn riệp cỡ Diệu Tịnh làm năm chịu không nổi đó. Diệu Tịnh mà làm được năm mà một năm không tắm là thầy vô đây thầy tôn làm đại sư phụ luôn. Vô thượng sư nghĩa là Diệu Tịnh luôn. Không được. Khi mà đầu tiên thầy phân tích ra không làm được nha. Cái ông này không làm được. Thầy thấy là không thể nào là... Yeah, nhưng mà ai tôi cũng được. Nhưng mà chết có đọa địa ngục hay không là cái chuyện đó đó. Cái hay cái chỗ là sau khi mà ổng mà nhập về, ổng biết trước 7 ngày là cô thấy là đệ tử tự nhiên độ được hết. Từ đó người ta không chấp tướng. Mà cái ông này làm người ta cũng kính trọng nữa. Một ông thầy quá kinh khủng. Ông này cũng làm người ta kính trọng lắm chứ. Kính trọng kinh khủng. Bây giờ có ông thầy nào mà chừng. Nhưng mà đừng nói vậy chứ. Mà giờ Phật tử mình mà chỉ cần biểu diễn một tuần không tắm rồi mai mốt mình đưa áo tràng không ai dám mặc hết á. Phải không quý vị? Hay quá. Hay. Thầy ra thầy diễn tả cho những cái đạo Phật mình diễn ra có những vị mình thấy. Từ đó mình mới nói là đừng có chấp cái gì hết. Bởi vậy đừng có thấy lỗi người ta. Nhiều khi đó là những cái vị mà nghịch hạnh Bồ Tát. Đó. Những cái ông mà thấy ông Pháp Minh này á, mà hồi xưa chữ sau này mà là sám hối chết luôn. Phải không? Còn những cái ông mà như là tu diễn thiền sư này thì mình cũng là tới giờ này vẫn bế phục. Tại vì ông chết rồi ông vẫn để lại cái nhục thân không có rụt nhã. Và đồng thời nghĩa là móng tay tóc vẫn ra. Đó. Đến nỗi là cái nhục thân ngài cái thời Trung Quốc nó Trung Cộng nó vô đó là nó mới di tản cái nhục thân thầy diễn còn đó. Là mình để vậy mình thấy là trong cái tu nhà Phật mình nó mênh mông lắm. Đó bây giờ thì giảng tiếp nè. Đối với vị Phật tử, sự khác biệt giữa tâm từ bi và tâm ái nhiễm là gì? Ai cũng nói được từ bi hỷ xả. Rồi cái tâm ái nhiễm là tâm tình yêu đương á. Nó khác biệt nhau giữa tâm từ bi và tâm tình yêu. Mà danh từ nhà Phật kêu là tâm ái nhiễm, khác nhau chỗ nào? Quý vị phải biết khác nhau chứ. Rồi khác nhau chỗ nào trong này? Ngày hôm qua cô Thia có thai trái tim rồi thầy hỏi nè. Cô hồi xưa tiêm thịt thì cô còn cho thầy ở chùa, bây giờ tiêm sắt vô nhà mai gõ cửa đuổi thầy nha. Tại con giờ là tiêm sắt rồi. Thầy nói, cô nói không, tiêm vẫn còn yêu tha thiết lắm. Có không Diệu Trung? Đó thầy nói không phải nói láo đâu. Thầy nói ngày mai hắn chừng cô gõ cửa, cô xuất diện xong, cô nói thầy núi ơi dọn tượng Phật đi, hết kêu hai chiếc xe vô hô chạy liền. Lúc đó hỏi sao cô đối xử tàn nhẫn vậy, vậy tim con bây giờ thay tim sắt rồi, thấy không? Thầy hỏi vậy còn biết yêu không? Cô nói dạ còn yêu tha thiết, tôi nói vậy là cũng chưa đến nỗi. Bây giờ thầy hỏi quý vị nè, sự khác biệt giữa tình yêu và tâm từ bi là chỗ nào? Tại vì khi người tu sĩ các thầy đó còn ở ngoài đời là từ tình yêu, phải không? Nhưng mà khi vô chùa đâu phải không có tình yêu mà biến thành tâm từ bi. Vậy nó khác biệt giữa hai cái đó là chỗ nào? Gì nữa? Thầy để thầy gieo ông quẻ coi cô hồi chắc châu chưa biết yêu, hồi xưa chưa biết yêu. Đúng không? À, thêm quẻ nữa. Để dùng cái tha tâm thông coi thử coi. Lấy chồng lấy ông Minh mà lấy gì lấy chồng chứ không biết yêu. Có không? Đúng không? Thành ra nói chặt lắc hết trọi à. Bây giờ người nào trong này lấy chồng biết yêu thì nói dùm cái giữ tịnh. Đi đâu đó? Yêu nhiều thì nói cho ta nghe tình yêu nó khác với từ bi chỗ nào. Tại mình nói hoài mình phải mổ xẻ ra. Ok. Thì cô giải thích câu hỏi thầy bây giờ cho cái người cho người con gái Huế sông Hương núi Ngự này đó như hòa. Rồi. Đồng ý không? Có gì nào bổ tốt không? Rồi về tới mẹ, mẹ Huế đó, mẹ có bổ tốt không? Ở trong này có Minh Thiện cũng đã yêu rồi nè. Minh Thiện giải thích coi. Tình yêu khác với tâm từ bi chỗ nào vậy? Hồi nhỏ lớn là không có yêu mà tại sao lại là có hai đứa con vậy? Dạ, để cho sư cô. Dạ, ái nhiễm. Dạ. Dạ. Bây giờ tới chú Minh Tụ, tình yêu và tâm từ bi khác nhau chỗ nào? Có biết yêu chưa? Có chưa? Cứ chưa biết yêu thì nhờ Diệu Quang làm cho một bài thơ. Làm sao định nghĩa được tình yêu có nghĩa gì đâu một buổi chiều? Ai giết hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ gió hiu hiu? Đó là ai đi học cũng biết thôi. Rồi tôi mời, tới là hoàng tộc Vĩnh Thủy. Còn cô hoàn tất cái bộ túc tình yêu gì nữa không? Rồi bây giờ không có bộ túc thầy nói như này, để ý mình, dù khi mình khi bị Phật tử trình độ cao rồi nó giảng nó hay lắm. Hồi xưa trình độ thấp đó, mình giảng lớp 1 nó khác, bây giờ lớp 2 và những bài pháp sau này giảng nó hay, nó sâu sắc hơn, cũng có đề tài đó. Thì bây giờ sự khác biệt giữa từ bi và tâm ái nhiễm hay là tình yêu là gì? Tâm từ bi của chư Phật là do chân tâm mà có. Thí dụ ta thương chư Phật thì chư Phật, Đức Phật A Di Đà vẫn thương chúng ta. Và ta có quán ghét chữ Phật thì chư Phật vẫn cứu độ chúng ta. Khác không? Thấy chưa? Mà bà mẹ thì có nè. Con dù có ghét mẹ, con thương mẹ thì mẹ vẫn thương con. Mà con có quán mẹ, mẹ vẫn thương con. Cái đó là từ bi. Nhưng mà từ bi của mẹ mà nó quán tới mức độ nào, nó theo vợ nó thời gian mình đuổi à. Nhưng Phật không đuổi. Thấy chưa? Tới một mức độ nào Phật sẽ, Phật là coi như từ bi vô lượng. Còn tình yêu cũng vậy. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ đó, chú gì? Chú Minh Thiện nè. Không? Là dưới Diệu Quang đang yêu nhau. Mà một ngày nào á, mà Diệu Quang mà đi yêu người khác á, là Minh Thiện sẽ làm sao? Sẽ gì? Mua súng hay là mua thuốc chuột? Thấy không? Thì nó khác nhau là cái chỗ đó đó. Mà Đức Phật thì không có. Đó. Thành ra mình phải mổ xẻ danh từ. Phật thương con á là coi như là cha mẹ thương con biển hồ lai láng, đó là từ bi. Mà con thương cha mẹ tính tháng tính ngày, mà cha qua đây quý vị khó giảng sanh, cái đời quý vị còn khó đỡ. Cái đời con quý vị khó mà giảng sanh lắm. Thầy nói thẳng cho quý vị, bữa nay nói thẳng luôn nè, quý vị còn có gửi tiền chắc chiêu nuôi ông cụ bà cụ có không? Nuôi anh nuôi em, nuôi cháu ngoại cháu nội có không? Nuôi cậu dì chú bác, là cái tình mình được quân tập từ một cái phong tục Việt Nam, nghĩa là nhớ cội nhớ nguồn, nghĩa là ăn trái nhớ kẻ trồng cây. Qua đây rồi tới 18 tuổi nó bye bye, nó ra ngoài nuốt nước miếng nói nó không nghe, rồi nó đẩy tới 65 tuổi nó đẩy vô nhà dưỡng lão, do đó nó không có cái trách nhiệm gì. Mà cái ở xã hội này đó, hồi xưa quý vị tỷ lệ ly hôn tại Việt Nam mình á, 10 cặp vợ chồng ly dị bao nhiêu, 2 cặp là nhiều, phải không? Mà quý vị thấy trong gia đình quý vị có 5 đứa con mà 3 đứa con ly dị á, 2 đứa con hạnh phúc á, là quý vị đã khổ rồi, gia đình đó là nghèo rồi. Mà gia đình đó có 10 đứa con mà hết 6 đứa con ly dị là gia đình nó tan nát, cái dòng họ nó tan nát, có không quý vị? Mà xã hội Mỹ này tỷ lệ ly hôn là gì? 60%. Thì nước Mỹ đang ở bờ vực thẳm. 60% những đứa con không cha, con có cha như nhà có nóc. Ngày xưa nhờ cái câu nói đó mình không dám. Nhiều khi á, là cô Long cũng không có yêu mà cũng nhớ tới cái câu là con có cha như nhà có nóc, do đó cổ không dám ký giấy divorce, có không? Thì những cái câu đó nó ám ảnh vô đầu mình, phải không? Đó. Thành ra rất là quan trọng, do đó giữ được cái nước Việt Nam mình nó vẫn cái ngày nay nó ấm. Nếu mà hai vợ chồng mà không nghĩ tới câu đó, giờ này đó con của cô Long chưa chắc đã nên người, mà con của chú Minh cũng chưa chắc nên người, mà giờ này đó là con anh con em đánh con chúng mình, hiểu chưa? Thì nước Mỹ bây giờ nó đi vào cái nào, ngày xưa cỡ gia đình của Diệu Trung nè, ông cụ Diệu Trung là một cái người quan làm quan huyện rồi đó, thì tôi hỏi ông cả ông tổng trong làng, cỡ như nhà của chú Vĩnh đây nè, có một người nào mà mang tội sát đạo dâm vọng mà vô chơi được với con chú vậy không? Có cái thằng rể nào mà sát đạo dâm vọng mà bước vô ngồi trong nhà để mà nói chuyện được không? Không bước được, đúng không? Có một cái người thiếu tư cách vô nhà quý vị được không? Cỡ như nhà Diệu Quang ngày xưa mà ông cụ còn sống, dám cái ai mà cái ông nào mà giết người nè, trộm cốp nè, tà dâm ba bốn vợ nè, uống rượu say xỉn mà đi cà la cà thang vô mở cửa đưa bức thư tình đó, được không? Không, đuổi ra rồi, chó cắn rồi. Nhưng mà giờ này đó, con quý vị nó muốn mời ai lúc nào có không? 12 giờ khuya nó mời cũng được, lý do sao? Internet, computer, nó là con dao hai lưỡi, quý vị hãy thương cho cái thế hệ trẻ đi. Nó vô nó ngồi nó đánh đây nè, quý vị thấy con quý vị 1-2 giờ khuya vẫn đánh email, nhưng biết gì? Trên đó nó nói về những cái là về tình dục, là nó dạy cho người ta về tâm dâm dục, nó dạy người ta về cái tâm bạo động, nó dạy người ta về sát hại. Bởi vậy hở một cái là xách súng vô bắn thầy. Chuyện đó Việt Nam mình không, trước 75 không có. Ở đây đùng cái đang bạc ti vừa rồi nè, ở Capitol Hill nè, ăn nhậu không vui về xách cái xe ra giết hết cả 6-7 người trong gia đình. Thì phải là cái xã hội mình nó mới xảy ra ngày hôm qua đây. Thì quý vị thấy do đâu mà có? Có phải là do TV, do điện ảnh không? Hả? Quý vị một ngày qua đây, quý vị là chủ tiệm nail, là kỹ sư, là bác sĩ, quý vị vùi đầu vô để mà kiếm tiền trả bill trả nợ. Quý vị không dành thời gian với con, quý vị không giáo dục con quý vị, thì đài truyền hình nó giáo dục, phim ảnh nó giáo dục, và hệ thống internet nó giáo dục. Quý vị nhìn mà quý vị phải thương con thương cái. Bởi vậy thầy không có tư tưởng mở ngôi chùa, nhưng mà vì thầy nhìn những cái đó thầy thương xót cho những đứa con như thế này sau này nè. Quý vị thấy có những cảnh không? Cha mẹ đi làm nó đánh internet nó vô, rồi nó làm tình ở trong nhà đó, ở dưới đó mà lên đài TV phỏng vấn với ông gì Larry vậy đó. Mà bà, những bà mẹ khóc mướt là 13 tuổi mà dẫn trai vô 30 lần mà không biết tới, họ lên nó khai trước đài nó còn chửi mẹ nó nữa. Nó nói là nó freedom choice, tự do chọn lựa. Thì cái nước đất nước nào mà ngày xưa đó mà gia đình hạnh phúc không ly dị thì đất nước nó sẽ hồng cường. Nước Hoa Kỳ bây giờ nợ của thế giới đó, tất cả người dân Mỹ này mà chia ra đầu nợ đó, là bà con mình từ lớn tới nhỏ mỗi người nợ cái nước ngoài $15,000 đó. Nợ do đâu? Nợ của công phố phiếu. Và Trung Quốc, Nhật Bản và các nước Đài Loan là nó nắm hết. Nếu bây giờ nó đòi nợ một loạt tất cả nhà ở tiểu bang 50 tiểu bang Mỹ, bán hết đền không đủ nợ đó, quý vị tin không? Thành ra bây giờ nợ nần quốc gia, nợ cá nhân, và đồng khi băng rấp si rất là nhiều. Trong khi đó hệ thống gia đình thì tan dở. 60 quốc gia nào mà quý vị có 10 đứa con mà 10 cặp năm đó hết 5 cặp ly dị, thì quý vị là ông ngoại bà nội quý vị khổ hay sướng? Quý vị tan nát hết, quý vị sẽ là lãnh giữ cháu mà về sẽ là quạt than dài dài, chứ không phải ví dụ Trung quạt con tháng đâu. Đó. Thành ra quý vị nhìn thấy mà thương cho cái thế hệ trẻ này, Bởi thầy mơ có một chỗ đi chi sau này có những khóa giảng cho những đứa bé nó biết thế nào là đạo đức, thế nào là lương thường, biết tới tôn trọng cha mẹ, vì nó làm nó sẽ hưởng. Chứ mình cứ ích kỷ lo cho mình không thì yên lặng sướng lắm. Ở trên núi tu là tu cho mình sướng lắm, ai làm gì làm. Nhưng mà vì là sứ giả Như Lai, vì thương những thế hệ này, bây giờ á nó có thể đem sát đạo dâm vọng vô nhà lúc nào cũng được. Nó chiếu những phim khiêu dâm, chiếu những phim bắn súng. Quý vị thấy những đứa nhỏ như là cháu ngoại của cô gì, cô Giác Quyên á, mà giờ ở nhà thì chơi, thì thấy nó game nào phải giết bắn không? Từ 3 tuổi đã bắt đầu giết bắn có không? Phim nào mà không giết không bắn là nó không coi. Những cái máy game từ nhỏ nó là những cái máy đó, nếu mình biết sử dụng là gì? Mình dùng đó để mình nghe kinh Phật, mình vô những cái website của các thượng tọa đại đức thì đó là lợi ích. Mà nó là cây súng mà trong tay ăn cướp á, là thành ra là nguy hiểm. Mà cây súng trong tay cảnh sát là bảo vệ dân chúng, đúng không? Thành ra quý vị bây giờ rất là lo cái hệ thống internet. Hòa thượng Tịnh Không có nói câu này: ngày nào mà càng nước nào có nhiều đài truyền hình, nước đó càng đọa địa ngục nhiều. Có không quý vị? Làm ơn nghe dùng Hòa thượng Tịnh Không nói chứ không phải thầy núi nói đâu. Thành thầy nhìn cho cái thế hệ trẻ này thầy lo lắm, rất là lo. Và sau này nó không có cái tình nghĩa, nó không có một cái trói buộc gì. Hồi xưa quý vị làm cái gì cũng sợ cha mẹ buồn, bây giờ nó không sợ nữa. Bà no way, bà không thích tao get out, mà bà không thích tao đẩy bà vô trong cái chỗ nhà dưỡng lão hả? Lúc đó bà trên thì mang máy, dưới thì mang tim giả, trong này thì mang tả, thì làm gì với nó hả? Thích thì tao ghé tao thăm, không thích tao đi luôn, thì thế nào? Làm sao mà nó như vậy, làm sao mà mưa thuận gió hòa? Tôi nói cho quý vị nghe đó, khi mà cái băng cực, quý vị coi kèo báo đi, khi mà cái thủy tai đó, cái băng cực ở Nam Cầu trái đất đang nóng dần nha, và khi mà cái độ băng của Nam Cực mà nó tan hết, nó nhận chìm tất cả thế giới này xuống dưới mặt biển 1 mét nước, nó băng bằng ra hết. 30 năm nữa thôi quý vị sẽ thấy. Tại vì cái nghiệp chúng sanh bây giờ là không tôn trọng cha mẹ, khinh si thầy tổ. Quý vị đến nghe pháp làm ơn, quý vị phải kính ông thầy, quý vị mới nghe lời ông thầy. Mà mình khinh ông thầy thì mình làm sao mà ở đây học trò đó, nó vô nó bắn giết ông thầy làm sao nó trọng được. Hồi xưa mình sợ ông thầy ghê lắm quý vị à. Có không? Không thầy đố mày làm nên, cái câu nó cứ nói hoài trong tai mình. Rồi quý vị muốn ly dị, con không cha như nhà không có nóc, tự nhiên sợ. Đó. Từ đó quý vị sống để mà vì con, vì cháu. Thành ra giờ này đó mới có những cái cảnh mà dân tộc Việt Nam mình vẫn còn gửi tiền về. Nhưng mà thôi 30 năm tới đời này hết rồi. Nửa đêm nó muốn dẫn ăn giết người vô thì nó mở coi phim bạo động. Nó muốn dẫn một cái người dâm dục vô nó mở coi phim sex. Nó muốn dẫn người ba xạo vô nó coi những cái đài mà thoát nối tầm bậy tầm bạ, phải không? Rồi nó muốn uống rượu thì nó mở phim nó coi về những cái đề tài mà quảng cáo rượu bia vô đó. Thì phải là sát đạo dâm vọng vô nhà quý vị lúc nào cũng được không? Tại sao quý vị không lo sợ những cái đó? Thầy nói đây là do cái từ bi chứ không phải là nói để chỉ trích cái chế độ này đâu. Rồi quảng cáo toàn là nó nói dốc không à, có không? Nó thành ra là con mình, nó mình mà mất rồi nó nguyên cả xã hội Mỹ sẽ đi vào cái hố. Nước Hoa Kỳ là cái nước đi cực thịnh và trái banh đã hết đà bắt đầu rơi xuống quý vị à. Đó. Bây giờ thằng Nhật nè, thằng Trung Quốc nè, thằng Đài Loan nó đòi cái này bán hết tất cả property của nước Mỹ không đủ trả nợ. Bây giờ nước Mỹ làm một năm cái GBA, cái tổng sản lượng quốc gia đó, chẳng hạn như là 600 tỷ đi, mà nợ hết bao nhiêu 60% của cái GBA rồi đó, trả tiền lời không đó. Quý vị đừng thấy đùa giỡn. Nhìn lại 10 năm về trước, cộng đồng mình nó có người có một căn nhà nợ ít lắm, giờ hỏi lại người ba căn nhà thì nợ gấp 3 lần. Đó. Xe hồi xưa thì đi nghĩa là toàn xe cùi, bây giờ Lexus, BMW, nhưng mà nợ rất là chồng chất trên đầu. Thành ra thầy nói hồi xưa không có ai mà vô mà sát đạo dâm vọng vô nhà mình được. Bây giờ 13 tuổi nó bấm online cái là nó dẫn cái thằng dâm dục vô nhà, nó dẫn thằng uống rượu vô nhà, nó dẫn cái thằng bạo động vô. Do đó hả, nó học xong không thích thầy là rút súng bắn, không thích thầy là bắn cha mẹ. Hỏi quý vị cái đó ai dạy? Mình không dạy con mình thì xã hội nó dạy. Thì chỉ bây giờ làm sao thầy có cái giấc mơ, mình có được cái chỗ mình mở một cái khóa dạy cho các em ít nhất ngày thứ bảy, giảng cho nó nghe, nó biết những cái chuyện này chuyện kia. Ngày xưa cỡ Diệu Trung mà những người sát đạo dâm vọng làm sao vô nhà, bây giờ 2 giờ phim nó online lên cái là nó dẫn cái thằng dâm dục vô nhà, nó coi phim nó dạy tầm bậy rồi. Rồi nó muốn giết nhau là nó dẫn cái thằng mà phim action, phim mà coi như là bắn giết lại vô nhà. Nó coi riết từ hồi với cỡ như là cỡ Minh Thọ 3 tuổi là bấm gom kìm biểu tờ, mà bên nào mà có giết á, thì nó mới thích. Mà game nhà mà không giết thì má nó mua đâu có chịu, phải không? Đó, thành ra là mình không dạy con mình, lúc nào mình cứ dẫn realtor chỗ này, realtor chỗ kia, mình lập cho 5 cái nhà mà mai mốt nó chỉ cần nó bắn phát nó đốt hết trọi rồi. Đó. Còn lúc đó là bà thì trên này thì mang tim giả, dưới này thì mang tả, tôi đẩy bà vô trong homeless, cho trong nursing home. Cái đó thầy nói quý vị phải rùng rợn đi, một cái quốc gia Mỹ đang đi xuống rồi đó. Nợ nần quốc gia 60%, con cái ly dị 60%. Hả? Bây giờ cái trình độ mà high school của Mỹ so với trên thế giới là đứng hàng thứ mười mấy lần đó quý vị à. Không có phải là đừng giỡn đâu, đừng có tưởng là ngon lành lắm. Sinh viên các nước vào đây dòm thử những cái thằng làm ở Microsoft, những cái làm mà IBM toàn là Ấn Độ, China, những thằng mà giỏi không chứ không phải là người Mỹ nữa đâu. Đó. Cái tỷ lệ nào khi hai vợ chồng mà hạnh phúc á thì tài sản gấp đôi, ly dị rồi là nghèo gấp hai. Cứ nhìn là thấy. Đó. Tỷ lệ ly hôn càng nhiều là xã hội càng đi xuống. Thành ra thầy nói là mình phải thương cái thế hệ trẻ đi, làm sao nó giảng sanh được. Cỡ quý vị không có tạo, quý vị phụng dưỡng cha mẹ, gửi tiền nuôi cha mẹ, nói tiếng là sợ cha mẹ buồn, mà quý vị không giảng sanh cỡ với đời với con, quý vị nó có biết phước báo, có biết cái gì là lợi ích của phụng dưỡng cha mẹ. Thành ra cản hạn cái đề tài, thầy nói cái bà chủ nhà này, bà cho mình vô đây tu không lấy tiền này, bà được cái phước gì? Cái phước rõ ràng ngày hôm qua đi thăm đó, bà thấy được chư thiên, bà thấy được cõi trời, bà chết rồi bà sống lại 39 tiếng đồng hồ, bà thấy. Thì Diện Thị bước vô là mở lại cuốn băng này nghe, ngày qua đi thăm này bà sống lại, bà kể lại cái chuyện trên trời sao đó. Là thấy, để nhiều khi nó nói tại sao má ngu quá mới đem tiền cúng chùa, má ngu quá làm, nhưng mà người ta đã có cái gì người ta mới gieo, người ta mới thưởng được cái đó. Thành ra có những cái mà mình nên thương cái thế hệ thứ ba, thứ tư của mình đi quý vị à, chứ không phải nếu không có lòng từ bi thì mình lo cho mình. Đó nãy giờ thầy nói, đó là từ bi là quý vị thấy rõ ràng, chư Phật là từ bi, dù mình có chửi Phật, Phật cũng thương. Mà mình á là chỉ là tình yêu, mà tình yêu mà khi không yêu nữa là trở thành thương mà hận, mà Phật thương còn là thương hoài chứ không có thương hận đó. Sanh tử là gì quý vị? Là thay đổi quần áo, sanh là mặc áo, áo mới, tử là cõi áo cũ. Người mà hiểu được như vậy, như bà Thia ngày hôm qua, bà đứt hơi, bà chết trong vòng 39 tiếng đồng hồ là bà cởi áo. Nhưng mà vì cái hệ thống y, nghĩa là y khoa cứu bà là bà mặc áo cũ lại thôi. Đáng lẽ bà được mặc áo cõi trời rồi mà lại là mặc áo cõi người. Quý vị thấy không? Nếu hiểu được như vậy rồi từ nay bà đâu có sợ chết nữa. Bà nói con không sợ chết nữa. Bà rất là vui mừng. Bà kể mà con người tại lâu nay mình nghe nói Phật nói cõi trời có gì mà giờ tự nhiên là thấy có hai con ngựa, khi mà chết ra trong vòng 39 tiếng thấy có hai con ngựa trời, rồi có chư thiên đồng ngọc nữ lợi rước này kia, là bà thấy bà đâu sợ chết nữa. Mà người không sợ chết thì lấy cái gì? Cái chết mà không sợ còn cái gì sợ nữa quý vị? Hả? Tại vì chết không phải là mất. Từ đó thầy giảng cho quý vị là bà đó là do công đức mà phát sanh đó. Từ nay nếu bà không chết vậy bà vẫn cài, bà làm nhà hàng thêm. Và bà làm tới cái lúc nào bà không chết cái kiểu mà đó mà bà chết, bà nằm, bà sẽ là bán thân rồi bà, lúc đó bà sẽ đi vào địa ngục. Tại lúc đó bà giận, bà hờn. Rồi số tiền triệu mấy là ông chồng bà sẽ lấy đi, enjoy lấy vợ khác về Việt Nam cưới lại lúc đó là sao, phải không? Thì bà lúc đó là bà đọa địa ngục chứ còn cái gì nữa. Bà mới hơn thầy có một tuổi thôi, đang đi tính tiền cái khách té cái rầm xuống. Nghĩa là nó dùng hô hấp nhân tạo rồi nó giật tim, nghĩa là 50 phút không có sống. Nó nói trời ơi, bà này có sống lại là người thực vật thôi. Nhưng mà do cái phước báo bà bỏ tiền, bà ủng hộ cho những cái chùa chiền, bây giờ này bà sống lại mà cái đầu không hư là cái chuyện rất là lạ. Chuyện đó là Mỹ nói đấy, impossible, là không có thể có. Người ta mất oxy có 40 phút là chết, bà này mất oxy một tiếng đồng hồ. Tim đập lại rồi sao đó đứng dậy mà giờ cái tim này là tim giả nè. Thành ra qua là trung gian trong niệm Phật đường mình 5 người chứng kiến chứ không phải một mình thầy đâu. Rồi bà mới nói thôi bây giờ thầy lên ế vịt đi, con có 5 mẫu đất, con có 2 cái nhà trên đó, có một cái nhà gara đó mà nó lớn ngay 692 đó, nổi cái gara con được đứng được 40 chiếc xe, thầy vô đó thầy mở cái chùa lên đi, khác bờ sông muốn thả rùa thì thả. Thầy nói để từ từ đó rồi tính, bây giờ biểu quyết coi bao nhiêu người ế vịt. Thì nói trong đó tôi nói ngày hôm qua chỉ có 4 người thích thôi, vợ chồng Long, vợ chồng Minh, vợ chồng Diệu Quang, vợ chồng Minh Thiện, phải không? Còn ở đây là đa số đâu chỗ nào thầy là vì đại chúng thôi. Quảng tắc nữa thêm được 5-6 người, cộng lắm là 10 người thôi. Đặt lên cân chỗ nào nặng thì theo chỗ đó. Thầy là thân thầy chùa 12 bến nước, là chùa trong chùa đục thì trong nhờ đục chịu. Hả? Dạ trong nhờ đục chịu. Nhưng mà có người sẽ nói trong thì uống mà đục thì lóng phèn. Biết trước mà. Và nếu cuộc đời của Phật tử tạo nhiều thiện nghiệp thì áo càng đổi càng đẹp, phước báo càng đổi càng tốt, có gì mà sợ, phải không quý vị? Đúng không? Nếu cuộc đời của bạn tạo nhiều ác nghiệp thì áo càng đổi càng xấu, phước báo càng đổi càng tệ, thì đây mới là đáng sợ, mới là đáng sợ. Tất cả chúng sanh nữ là mẹ ta, tất cả chúng sanh nam là cha ta. Nếu chúng ta không phụng sự chúng sanh là bất hiếu với cha mẹ, dù cho niệm Phật 10.000 chuỗi một ngày cũng không hề giảng sanh. Tội đại bất hiếu là phỉ báng cha mẹ, chê bai cha mẹ. Chúng ta có phỉ báng cha mẹ không? Có. Mình nói xấu người bạn đạo mình là phỉ báng cha mẹ. Đó. Thành ra mình phải xét lại tại sao mà hàng triệu người niệm Phật mà không giảng sanh thì nó có chìa khóa. Người về giảng sanh là được ở cùng chư thượng thiện nhân, mà mình là thượng ác nhân làm sao mà về với thượng thiện nhân được. Thượng là cao, thiện nhân là cái người rất là thiện. Thì tốt với cha mẹ mình là tốt một, mà tốt với cha mẹ nhiều đời mới là tốt thượng thiện nhân. Đó, để ý những cái điểm kinh. Thành ra một cái bộ kinh á, mà mỗi mai mốt thầy giảng lại nó khác nữa. Mai mốt thầy giảng về Pháp Bảo Đằng Kinh á, nó còn khác nữa. Mỗi một thời nó mỗi khác thời, nó trình độ nó khác rồi. Lớp 1 mình giảng mình nói á, là con trù á, là con cáo là ra. Mình giảng là hồi xưa có cái bà con cáo nó vô nó giả bộ là này kia, mình nghe mình tin nó hồi nhỏ đó. Bà là bà làm bộ bà giả phù thủy rồi nữa rờ này kia, mình tin lắm, bây giờ đâu có tin. Nhưng mà hồi xưa mục đích là giảng vậy cho mấy lớp 1. Lên lớp 2, lớp 3 mà khi Phật tử lên ra đại học giảng khác. Bồ Tát là gì quý vị? Vậy không có mở hết. Vậy mở cái sửa đây nè, mở sửa đây nè. Mở sửa tường. Đó thấy chưa, mình nói cái đó là cái nghiệp không đồng rồi. Con gà đó lạnh á thì là sao, leo lên cây, mà con vịt lạnh thì leo xuống nước. Thấy không, hai người cùng là cái nghiệp cõi người, mà người ra lạnh, người ra nóng. Bởi vậy quý vị đừng có bao giờ nói canh của tôi nấu ngon mà canh của chị nấu dở, phải không? Nhiều đó là thấy là khó ở sao cho vừa lòng người. Người đây thì nó mở hít, người nó mở máy lạnh. Diệu Long thì nó thầy mở máy lạnh. Con cái cô gì đây, cô vợ của chú Diệu Quốc thì nói thầy giờ mở máy nóng. Đó, thì nó khổ như vậy. Thì nãy thầy mới nói cái chuyện, bởi vậy có những gì mà Bồ Tát họ hiện làm là ăn thịt uống rượu, có người thì hiện là 40 năm không tắm. Bây giờ Diệu Long thích 40 năm không tắm thì cứ 40 năm không tắm. Mà cô thích nghĩa là ăn thịt uống rượu thì cứ ăn thịt uống rượu. Mà làm sao là thương ghét đừng để lòng. À, thì cái đó là thiền định đó. Chứ không có gì hết. Đó, bây giờ. Bồ Tát là gì? Là chúng sanh loài hữu tình đã giác ngộ. Vậy chúng sanh chưa giác ngộ gọi là gì? Là phàm phu. Quý vị thấy danh từ thôi. Con đường tu hành Bồ Tát có 6 cách tu. Thứ nhất, bố thí để gì? Đối trị với tham lam, có không? Nhưng mà cái gốc của bổn sẻn tham lam là gì? Quý vị không tham tiền, không tham danh, không tham lợi, nhưng mà tham sống sợ chết vẫn là tham lam. Để ý dùng cái điểm đó, tại cái đó là tham nặng hơn nữa, đúng không? Tôi không tham tiền, tôi không tham danh, tôi không tham gia gì hết, nhưng mà tôi tham sống sợ chết vẫn còn ghi rơi vào trong cái tham. Để ý chừng kỹ cho kỹ ra đó. Rồi bây giờ bố thí là gì? Bố thí là lại thầy nói đó là cái gốc đối trị tham lam. Tiền bạc bố thí gọi là tài thí, làm công quả tức là công thí, dạy dỗ chúng sanh thực hành theo chánh pháp gọi là pháp thí, phụng dưỡng cha mẹ cũng là bố thí. Bố thí ba la mật, tại vì mình phụng dưỡng cha mẹ là bố thí vô điều kiện, có không quý vị? Cũng là bố thí đó. Rồi phụng dưỡng chúng sanh là cúng dường chư Phật, cũng là bố thí. Thứ hai, làm việc gì không có lỗi lầm tức là trì giới, đúng không quý vị? Mà làm việc gì không lỗi lầm là trì giới. Như hồi nãy trên chuyến đò qua sông, hai tên cướp, 10 tên cướp nó chuẩn bị giết người, trên đó có hai ông thầy, mà ông thầy nó không được giết người, giữ giới sát. Ông kia, tao giết một thằng nhưng mà tao cứu được hàng trăm mạng, thì ông đó là gì? Là làm việc không lỗi lầm. Chứ bây giờ mình không giết, mình có võ công, mình dư sức hại, nghĩa là đuổi hai thằng nó xuống sông, mà mình để về về cái lỗi lầm cả đời, giết tới 100 mạng lận, phải không? Mà đẩy cho cái thằng nó giả ác đạo, giờ ta giết nó một cái, nhưng mà ta chuyển cái quyền thôi, đời sau thầy tu hành được bao nhiêu thì chia cho con 50 phước á, để con giờ ăn cướp, con đã tạo ác nghiệp rồi, bây giờ con tạo thêm cái nghiệp mà giết 100 mạng này, con trả chừng nào quang quang trái chủ chừng nào mà hết. Thành ra làm việc không lỗi lầm là trì giới ba la mật của Bồ Tát. Làm việc gì có ích lợi cho chúng sanh là đại chúng, gọi là trì giới ba la mật. Tâm phục vụ chúng sanh phải có tâm nhẫn nại. À, tâm nhẫn nại đối trị với tâm gì? Sân hận và phiền não. Đó. Thứ tư, tinh tấn là sự siêng năng trong tu hành học đạo để sớm giải thoát sanh tử, để sớm giảng sanh. Còn nếu tinh tấn kiếm tiền, kiếm bạc, làm overtime, kiếm lời, kiếm nhà nhiều là tinh tấn tham dục, chứ không phải tinh tấn. Chứ ông Thị nói ngày nay con dắt được 7 người khách, con tinh tấn lắm thầy. Không phải vậy đâu. Rồi với Minh Thiện nói ngày nay con cài được 60 tiếng overtime, không phải tinh tấn đâu. Đó. Cái đó là tinh tấn để mà đi vào trong ba cõi. Cái gì mà tinh tấn để đi ra ngoài ba cõi, cái đó là tinh tấn. Thứ năm, cái gì là thiền định ba la mật quý vị? Tâm không tán loạn tức là thiền định. Hoài không chấp tướng, trăm không sân si là thiền định. Chứ không, thật ra quý vị ngồi trên bồ đoàn vậy, chú Vĩnh ngồi 6 tiếng, thầy ngồi 6 tiếng, hồi trên núi thầy ngồi 6 tiếng đó. Nhưng mà ngồi đây là chỉ gì? Thu thúc cái thân, cái đâu phải là cái tâm. Hả? Cái tu là do cái tâm mà tại sao đi thu thúc cái thân này? À, cái đó là sai lầm. Ngồi trên bồ đoàn niệm Phật là học sinh lớp 1. Ngồi đó đi. Nhưng mà học rồi học hoài không chịu ra trường hả? Để phục vụ xã hội hả? Học rồi phải ra đời, bị người ta chửi tiêu mắng, phục vụ chúng sanh mà tâm vẫn không hoài, không chấp trước, trong không nhiễm ô mới là thiền định. Hiểu thầy nói chưa? Đó. Ngồi niệm Phật liên tục, niệm như diệu trung ngày, nghĩa là 30 thời đó, như là niệm Phật lớp 1. Mà niệm tới cái chỗ không niệm tham, không niệm sân, không niệm si, không niệm ô nhiễm, là đó mới là niệm Phật vô niệm. Mà niệm vô niệm rồi không cần về, Đức Phật cũng kéo về nữa. Đó. Học sinh tiểu học là dạy cho ngồi trên bồ đoàn, nhiếp tâm chánh niệm, nhiếp tâm niệm Phật. Học sinh trung học là ca hát, nghe nhạc, đi chợ, ăn uống đều là thiền định. Vì tâm hoài không chấp tướng, trong không nhiễm ô thì có cái gì mà sợ? Là giống như là Bồ Tát Ngài Pháp Minh vậy đó. Hiểu chưa? Thí dụ như Ngài Tế Điên Hòa Thượng Bồ Tát suốt ngày ăn thịt uống rượu mà không khởi tâm niệm nên không tạo nghiệp. Còn chúng ta đừng nên bắt chước mà đọa địa ngục. Ngài ăn bồ câu xong Ngài há miệng bồ câu bay ra, còn mình không có cái đó nha. Đừng có về bắt chước á. À. Chú Thành nói cha bữa nay thầy núi giảng gì sướng quá. Từng này đi Hồ Ngọc Cẩn làm hai lốc bia. Không được đâu nha. Chú là chưa qua cái bờ bên, chú còn ở bên này. Khi nào chú đáo bỉ ngạn qua bờ bên kia thì chú được quyền. Nhớ không? Ừ. Nhưng mà thầy cho quyền chú thử cái môn mà một tuần không tắm thử. Cái đó thì vô thưởng vô phạt đó, mà lên biểu diễn cái là thầy cho, nghĩa là thầy đó Phật tử thấy. Chà, cái băng này nó còn dài quá mà khắp hết rồi, khắp hết rồi, dẫn thêm nữa. Thí dụ như Ngài Di Ma Cật vào lầu xanh mà không có tâm nhiễm ô, trái lại vào đó để hành đạo Bồ Tát cứu độ gái lầu xanh. Chúng ta nếu tâm còn nhiễm ô mà bắt chước, nghĩa là Ngài Di Ma Cật là chúng ta sẽ chìm thuyền. Nhớ đó. Học sinh đại học là loại Bồ Tát Tế Điên, Bồ Tát Di Ma Cật thõng tay vào chợ mà không bị nhiễm ô, gọi là trí huệ ba la mật. Khi mà mình vô tới đó mà mình không nhiễm ô thì mới gọi là trí huệ ba la mật. Tại cái người có trí huệ mới không bị là bị người ta sai xử, đúng không? Thằng con trai có trí huệ không bao giờ bị con vợ nó nắm đầu để làm bất hiếu cha mẹ. Mà cái thằng con trai đó là ngu là coi như là mới bị con vợ nó nắm. Thành cái người mà có trí huệ làm việc không lỗi lầm là kêu là gì? Trí huệ ba la mật. Đó, thầy giải thích cho rõ. Tu hành nghĩa là được 6 điều trên đây gọi là lục độ đa la mật, không cầu vãng sanh vẫn ở cảnh giới thật báo trang nghiêm tịnh độ. Có cái gì nữa mà cầu hả? Có cái gì nữa mà mong, phải không? Tại sao gọi là lục độ? Vì nếu chúng ta tu hành được như vậy mới có thể cứu độ chúng sanh trong 6 cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula và cõi trời. Nhớ chưa? Còn nếu không được như vậy sẽ bị chúng sanh leo vào 6 cõi. Tại sao khai triển ra